Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 18 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp thư mục vụ tháng 10 của giáo phận Phú Cường về đề tài Đọc Kinh Mân Côi, Phương Thế Hữu Hiệu để Sống Lời Chúa. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Pakistan. Tổng giáo phận Karachi dự định phát hành tờ tuần báo công giáo bằng tiếng Urdu đầu tiên ở Pakistan. Linh Mục Sạc là tổng đại diện và là giám đốc trung tâm giáo lý của Tổng giáo phận, đề xuất phát hành tờ tuần báo bằng quốc ngữ của Pakistan. Hội đồng Linh Mục của Tổng giáo phận đã chấp nhận đề xuất này tại cuộc họp hôm ngày 16 tháng 9 vừa qua. Cha Sạc là cho hãng tin UK biết, tên gọi và thời gian bắt đầu phát hành tờ báo này chưa được quyết định, nhưng tờ báo sẽ được phỏng theo tờ Tiếng Nói Kitô, là tờ tuần báo bằng tiếng Anh của Tổng giáo phận đã có từ 8 thập niên nay. Cha Sạc là tổng đại diện của giáo phận Karachi cho biết, tờ báo tiếng Urdu này sẽ đăng tin tức chính thức về Đức Tổng giáo mục, về Tòa Thánh, tin tức và ý kiến của các giáo phận khác, các bản tin quốc tế và các chuyên đề về các vấn đề kinh thánh, thần học, phụng vụ, đạo đức và xã hội. Hiện nay, Tổng giáo phận Lahore phát hành một tờ bán nguyệt sang tiếng Urdu có tên là Sứ giả Công giáo. Nhưng cha Nadim John, thư ký điều hành của Trung tâm Truyền thông Xã hội Công giáo Quốc gia, cho hãng tin UK biết, giáo hội chưa có tờ tuần báo tiếng Urdu nào. Theo ngài, một tờ báo như thế có thể đáp ứng nhu cầu của một thế hệ mới các người Kitô học thức và nói tiếng Urdu. Đây cũng là lời cha Sạc là đã bình luận rằng, mặc dù Tổng giáo phận Karachi có một tờ tuần báo tiếng Anh, nhưng trong dân chúng không còn nhiều người biết đọc, viết và nói tiếng Anh. Số người Công giáo nói tiếng Anh đang ngày càng giảm do sự di cư. Cha nói thêm như thế và trích dẫn số liệu thống kê cho thấy 99% người Kitô ở Karachi sử dụng tiếng Urdu hay tiếng Punjab như tiếng mẹ đẻ của họ. Cha Sạc lại hy vọng tờ báo này sẽ cung cấp cho cộng đoàn một diễn đàn để bày tỏ quan điểm và thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn. Ngài còn hy vọng tờ báo sẽ giúp huấn luyện các nhà văn, phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, nhà sản xuất và nhà phân tích thuộc lĩnh vực truyền thông trong tương lai. Cha cho biết, chính sách và hướng dẫn hoạt động dành cho tờ tuần báo hiện đã có, lấy dữ kiện từ các nhà báo trong cộng đoàn Công giáo, gồm có 145.000 thành viên trong Tổng giáo phận Karachi. Theo cha tổng đại diện, tên của tờ báo sẽ được chọn từ một danh sách dài do các tín hữu Công giáo đề nghị, trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực xin đăng ký tờ báo. Ngay từ đầu, tôi muốn giáo dân tham gia mọi mặt, họ cảm thấy rất vui, tôi muốn họ làm chủ nó. Nhu cầu cấp bách, đó là lời mà Đức Tổng giáo mục Evarist Pinto của Tổng giáo phận Karachi nói về tuần báo tiếng Urdu. Ngài nói với hãng tin UK rằng, tôi chắc chắn rằng các linh mục, các tín hữu trong Tổng giáo phận Karachi, cũng như trong các giáo phận khác, sẽ được lợi. Ngoài chuẩn bị cho tờ báo sắp tới, cha Sạc là còn đang cố gắng thành lập một đài truyền hình Kitô giáo, kênh Tin Mừng, và một đài phát thanh của Tổng giáo phận trên băng tần FM. Cha cố ý mở rộng các chương trình này trên cả nước và ra hải ngoại. Cha nói với hãng tin UK rằng, trung tâm giáo lý đã tập trung nguồn nhân lực gồm hơn 400 người Kitô trẻ, nhờ qua nhiều chương trình tìm kiếm tài năng. Cha cho biết thêm, lúc này tôi đang thiếu nhân viên kỹ thuật đã trải qua đào tạo về lĩnh vực này, và cha mong muốn các kế hoạch của cha sẽ được tiến hành sớm. Tin Úc Châu, Ủy ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney, Úc Châu, đang vận động một cuộc thi sáng tác bài ca chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008. Đức Tổng giám mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, cùng với Đức Giám mục Phụ tá Anthony Fisher, người đứng đầu việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, đã công bố cuộc vận động này lúc Đức Tổng giám mục đang viếng thăm thành phố Sydney. Đức Tổng giám mục đã phát biểu như sau: "Tôi kêu mời các nhạc sĩ, nhất là các nhạc sĩ của Úc Châu, hãy dùng tài năng của mình để viết lên một bài ca giúp cho mọi người cảm nghiệm được sự thánh thiện, tinh thần và đời sống thiêng liêng theo tinh thần và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Được biết, chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 là "Các con hãy lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần và hãy nên chứng nhân cho Thầy." Trích sách Tông Độ Công Vụ chương 1 câu 8. Tiêu chuẩn dự thi: nhạc và lời cung điệu của bài ca phải nói lên ý lực của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008, phù hợp cho giới trẻ và là khí cụ truyền bá tin mừng, dễ thuộc, dễ hát. Bài ca còn phải được viết bằng tiếng Anh, gồm cả lời cho một số ngôn ngữ chính của đại hội là Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Nhạc sĩ trúng giải sẽ được hai vé đi Roma dịp lễ lá năm tới, ngày 1 tháng 4 năm 2007, trong dịp phát hành bài ca này, và hạn chót nộp bài dự thi là 30 tháng 11 năm 2006. Tin Hoa Kỳ: xưng mình là người Công giáo mà chẳng làm gì sáng danh Chúa là lừa mình và lừa người. Các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo cộng đồng được mời gọi thay đổi thế giới đang khao khát công bằng và bác ái, với một tình yêu dành cho Thiên Chúa lớn hơn là cho sự nghiệp cá nhân của mình. Đức Tổng giám mục Sạc là Tổng giám mục Denver đã nhận định như trên trong buổi lễ dành cho hàng trăm chính trị gia và các nhà lãnh đạo cộng đồng tại Harrisburg, bang Pennsylvania, hôm ngày 3 tháng 10. Đức Tổng giám mục Chaput đã dâng thánh lễ tại Harrisburg theo lời mời của Đức giám mục Kevin Roth của giáo phận Harrisburg. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Tổng giám mục đã suy tư về cuộc đời Thánh Francisco thành Assisi, vị thánh giáo hội mừng kính hôm ngày 4 tháng 10, và về cách thức Thánh Francisco đã thực hiện một cuộc cách mạng linh đạo trong giáo hội. Đức Tổng giám mục nhận xét chua chát rằng, giai đoạn lịch sử mà Thánh Francisco sống có đầy dẫy những bất công và hố cách biệt giàu nghèo nghiêm trọng cũng tương tự như thế giới ngày nay. Đức Tổng giám mục ghi nhận rằng, Thánh Francisco đã dẫn dắt nhiều người trong giáo hội hướng đến con đường hoán cải, hòa giải và trở nên nhân chứng đích thực cho tin mừng qua mẫu gương chính cá nhân ngài. Đức cha nói tiếp như sau: nếu quý vị và tôi muốn sống xứng đáng với ơn gọi Thiên Chúa dành cho chúng ta trong những năm sắp đến, chúng ta cần giống như Thánh Francisco. Người Công giáo ngày nay cần hoạt động để kênh tân xã hội qua việc thống hối, hoán cải, khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ. Khi người ta xưng mình là Công giáo, nhưng không làm gì trong đời sống công cộng để thăng tiến sự hiểu biết Kitô giáo về phẩm giá của từng người, thì họ đang lừa mình, lừa người. Nhưng họ không lừa được Thiên Chúa đâu. Đức Tổng giám mục đã nêu ra một số lĩnh vực người Công giáo quan tâm, như nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, an tử, trợ tử, hôn nhân, di trú, nghèo đói, và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Tổng giám mục Sạc là Chaput đã nói như sau: chúng ta cần phải khắc sâu trong đầu chúng ta rằng, bảo vệ tính chất thánh thiên của con người và phục vụ thiện ích chung là hai điều không thể tách biệt. Nhốt đức tin Công giáo chúng ta lại khi bước vào bầu khí công cộng hay khi cần phải tranh luận công khai không phải là một nhân cách tốt, nó cũng chẳng phải là xã giao chính trị, nó là sự hèn nhát, và chúng ta sẽ bị xét xử vì cái hèn nhát đó bởi Thiên Chúa đấng tạo thành chúng ta. Thế giới này cần phải đổi thay, và trong ơn gọi của quý vị như các nhà lãnh đạo cộng đồng, Thiên Chúa mời gọi quý vị theo đuổi nghĩa vụ của mình với công lý và tình bác ái, với một tình yêu thiện ích chung và một quy chiếu cho sự sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư mục vụ tháng 10 của giáo phận Phú Cường về đề tài Đọc Kinh Mân Côi, Phương Thế Hữu Hiệu Để Sống Lời Chúa, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi những lời nói, những việc làm, những thái độ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các nhân vật khác trong cuộc, và cùng Mẹ suy gẫm mầu nhiệm năm sự vui. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn cùng suy gẫm hai mầu nhiệm, năm sự sáng và năm sự thương. Về năm sự sáng, Đức Cha Giáo phận Phú Cường đã giải thích như sau. Với năm sự sáng, chúng ta chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa, từ lúc Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện và chịu phép rửa, cho tới khi Người lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Ngoại trừ tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã không hiện diện trong những biến cố của năm sự sáng. Tuy nhiên, vì luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng những sự việc liên quan tới Chúa Giêsu, nên chắc rằng Đức Mẹ đã theo dõi cách xa xa, và một khi biết rồi thì Đức Mẹ không bao giờ quên. Trái lại, luôn gợi lại trong tâm trí để sống hiệp thông với Chúa cách trọn hảo. Vì thế, nếu chúng ta cùng Mẹ lần chuỗi và suy gẫm những mầu nhiệm chứa đựng trong đó, chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp ta có những tâm tình thích hợp và biết đem áp dụng vào cuộc sống. Với biến cố Chúa chịu phép rửa, chúng ta xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết trân trọng bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Nhờ đó, chúng ta đã trở thành con Thiên Chúa, nên cũng phải cố gắng sống xứng đáng với địa vị cao quý của mình, xa lánh tội lỗi và luôn tỏ ra thảo hiếu với Cha trên trời. Xác tín về vai trò trung gian các ơn của Đức Mẹ, khi suy gẫm mầu nhiệm thứ hai của năm sự sáng, chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, tin tưởng khẩn cầu Chúa Giêsu đến trợ giúp mỗi khi gặp bối rối, lo âu, không biết phải giải quyết ra sao. Có Đức Mẹ chuyển cầu, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ thương tình can thiệp để đem lại bình an cho chúng ta. Tưởng niệm lại những ngày Chúa rong ruổi trên đường truyền giáo, rao giảng tin mừng, kêu gọi mọi người sám hối trở về để được cứu độ. Chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa, năng chạy đến tòa cáo giải để được giao hòa với Chúa. Đức Mẹ đã đứng dưới chân thập giá, dâng hiến con mình để giao hòa nhân loại với Chúa Cha. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp cho chúng ta biết thành tâm sám hối, tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, để lại được Ngài tha thứ. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ yêu dấu. Cùng với các ngài, chúng ta hãy để ánh quang huy hoàng của Chúa chiếu soi vào con người chúng ta, biến đổi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Người. Nhưng để được như vậy, chúng ta phải nghe lời Chúa Cha phán bảo, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời Người. Ôn lại quang cảnh bữa tiệc ly, trong đó Chúa đã thực hiện hai việc đáng ghi nhớ, đó là rửa chân cho các môn đệ và thiết lập bí tích thánh thể. Cử chỉ yêu thương của Chúa đánh động tâm hồn chúng ta. Để đáp lại, Chúa cũng đòi chúng ta phải theo gương Chúa, khiêm nhường phục vụ anh em và sốt sắng làm lại hy lễ của Chúa để kéo ơn cứu độ xuống cho nhân loại, đồng thời cũng để hiệp thông nên một với Chúa khi rước mình vào máu Người. năm sự thương. Lần chuỗi và suy gẫm năm sự thương, chúng ta theo sát Chúa trên đường khổ nạn. Đức Mẹ đã theo Chúa vác thánh giá lên núi sọ, chia sẻ nỗi đau và tâm tình hiến tế của người khi đứng dưới chân thánh giá, sẽ giúp chúng ta hoàn tất những gì còn thiếu cho cuộc khổ nạn của Chúa nơi cộng đoàn giáo hội là thân thể của người. Tại vườn Gethsemane, Chúa cảm thấy hết sức buồn phiền, đến nỗi máu đã rớm ra cùng với mồ hôi. Người buồn không chỉ vì tội lỗi của nhân loại quá nhiều và quá nặng, nhưng còn lo lắng vì sự hờ hững của các tông đồ mê ngủ, không thức được với người một hai giờ. Đó cũng là sự lãnh đạm của phần đông nhân loại ngày nay trước vấn đề tôn giáo. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta cảm thương với Chúa, thật lòng sám hối ăn năn, để rồi sẵn sàng lên đường, vận dụng mọi phương thế dẫn đưa các dân tộc quay trở về với Chúa. Chúa đã bị bắt và bị giải về dinh tổng trấn Phi-la-tô. Nơi đây Chúa bị đánh đòn nhừ tử. Cũng nơi đây, Chúa đã bị quân lính cho đội vòng gai như triều thiên trên đầu, rồi quỳ gối cười nhạo. Là người vô tội mà Chúa đã thương chịu những cực hình như thế vì chúng ta. Chớ chi chúng ta cũng biết hy sinh hãm mình, vui lòng lãnh nhận bởi tay Chúa những tủi nhục đau thương trong cuộc sống hàng ngày, để đền tội chúng ta và tội chung của cả nhân loại. Thế rồi, theo dõi Chúa trên những chặng đường khổ giá, để cùng chết với Chúa. Chết đây là chết cho tội lỗi, cho những đam mê xấu, chết cho những khuynh hướng trần tục, để sau đó cùng được sống lại với Chúa. Xin Mẹ thông cho chúng ta những tâm tình của Mẹ, để chúng ta cũng được nên một với Chúa trong tâm tình dâng hiến tất cả cho Chúa Cha, để mưu cầu ơn cứu độ cho muôn người. Suy niệm những mầu nhiệm năm sự thương, rồi cầu xin Chúa thực hiện những hoa trái của những mầu nhiệm này nơi chúng ta, là chúng ta học tập sống lời Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Đức Cha đã giải thích về hai mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, năm sự sáng và năm sự thương. Ngày mai trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư mục vụ này. Đức Cha sẽ giải thích tiếp về mầu nhiệm năm sự mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiểu sử thánh nữ Francesca thành Roma. Một học giả uyên bác và văn sĩ người Công giáo của thế kỷ 20 nói rằng, chúng ta cần học từ những vị thánh, bởi vì họ đã làm cho sự thánh thiện không còn là một điều gì khó thực hiện được. Tuy nhiên, cuộc đời của nhiều vị thánh hình như rất khác biệt với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không chia sẻ cùng một ơn gọi như họ. Cách thức họ ăn năn đền tội, hành xác nhịn nhặt, hoặc là họ có khả năng cầu nguyện lâu giờ mỗi ngày. Thay vì cảm thấy được gợi hứng để bắt chước họ, chúng ta cảm thấy mình vô dụng trước những mẩu chuyện cao vời của họ, rồi chúng ta than thở, phải chi tôi làm được như vậy, nhưng tôi không thể làm được gì khác hơn ngoài việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, săn sóc nhà cửa và con cái, và thúc giục mọi người đi lễ ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, không phải vị thánh nào cũng đều khác biệt với chúng ta cả đâu. Thánh nữ Francisca thành Roma mà một cương thánh nhân xin được phép trình bày với quý vị và các bạn tuần này đã để lại một ấn tượng dài lâu, không chỉ vì bà là người như thế nào, nhưng còn bởi vì bà không là người như thế nào. Nói cách khác, bà là một thánh nữ không còn đồng trinh. Bà không là người sống ẩn dật và cũng không phải là một vị tử đạo theo cách thế ở đời. Bà là một người mẹ đầy hạnh phúc với ba người con, sống trong một ngôi nhà rộng lớn và có một cuộc sống thật bận rộn. Trong khung cảnh có vẻ như tầm thường này, thánh nữ Francisca vẫn có thể sống đời cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Bà là mẫu gương cho tất cả những ai không hề mặc áo dòng hoặc sống đời độc thân. Bà được giáo hội chính thức công nhận là vị thánh bổn mạng của những bà quá, nhưng bà còn được tôn kính như là thánh bổn mạng của những bà vợ và bà mẹ nữa. Mời quý vị và các bạn nghe lại tiểu sử của thánh nữ Francisca thành Roma như sau. Francisca chào đời tại Roma vào năm 1384. Cha mẹ của cô là ông Paolo và bà Jacobella Busso, thuộc dòng dõi thượng lưu và rất giàu sang. Chúng ta không thể nói cho hết được niềm vui của đôi vợ chồng này trong ngày đứa con duy nhất của họ chào đời. Sau đó, tất cả mọi điều tốt lành và đẹp đẽ nhất trên trần gian này đều được dành để cho Francisca. Từ chuyện ăn ngon mặc đẹp cho đến con đường học vấn của cô. Đây là một sự xa hoa mà ít người thời đó có được. Francisca là một cô bé thông minh, nhạy cảm và luôn sẵn sàng vâng theo lời cha mẹ trong việc thực hành niềm tin Kitô. Nhưng Francisca không là một con người hoàn hảo. Cô có một ý chí thật cứng rắn. Năm 1395, khi cô lên 11 tuổi, Francisca quyết định muốn trở thành một nữ tu. Cô xin phép cha mẹ cho được vào dòng, nhưng cha mẹ cô từ chối, vì họ đã chọn rồi cho cô một người chồng. Biết thế, Francisca kinh hoảng và cố gắng nài xin cha mẹ đổi ý định. Khi mọi cố gắng đã không thành công, Francisca liền quyết định bỏ nhà ra đi. Lạy Chúa, cô cầu nguyện, xin cho xảy ra một điều gì đó để cản ngăn cuộc hôn nhân đáng ghét này, bởi vì chỉ mình Chúa đã chiếm trọn quả tim của con rồi. Cùng ngày hôm đó, Francisca được vị linh hướng là cha Antonio di Montesavello, dòng biến Đức, sửa dạy rằng, con than khóc vì con muốn làm theo ý Chúa, hay là vì con muốn Chúa làm theo ý con? Rồi cha khuyên nàng chấp nhận cuộc hôn nhân và gợi ý là có lẽ Thiên Chúa muốn nàng nên thánh giữa những phiền nhiễu của cuộc sống. Như thế, Francisca đã trở thành vợ của Lorenzo Ponziano, người con trai thứ hai của một gia đình giàu sang và quyền thế tại thành Roma, khi nàng chỉ mới có 13 tuổi. Nàng về sống trong ngôi nhà mới sang trọng và rộng lớn của nàng, và luôn cố gắng xuất hiện trong thảnh thơi và hạnh phúc. Mối quan tâm to lớn nhất của Francisca trong buổi đầu của đời hôn nhân là nàng không có nhan sắc và vì thế không được chồng yêu chuộng. Nhưng vị linh hướng của nàng đã lập tức đánh tan mọi lo lắng của nàng bằng cách đảm bảo với nàng rằng hạnh phúc gia đình không hệ tại nơi những cảm giác cho bằng sự thủy chung, lòng quảng đại và tha thứ. May thay, Lorenzo là một người giàu lòng nhân hậu và quân tử, cho nên Francisca luôn cảm thấy yên tâm trước sự hiện diện của chồng, và ngày càng ngưỡng mộ và yêu mến chồng hơn. Ban đầu, Francisca thấy thật khó thích hợp với cuộc sống mới của nàng. nàng có quá nhiều những công việc bổn phận trong gia đình và ngoài xã hội. May mắn thay, Francisca tìm gặp được một người bạn thân là Vanessa, vợ của anh chồng nàng, người cùng chung sống với nàng dưới một mái nhà, và quan trọng hơn nữa là cùng chia sẻ khao khát được phục vụ Chúa. Lập tức, hai người cùng nhau nguyện ước sống đời cầu nguyện và làm việc đền tội hàng ngày, và lập một nhà nguyện bí mật trong một góc lâu đài bỏ hoang. Trong những giờ rảnh rỗi ban chiều, họ đem nhiều giỏ thức ăn đến cho các người nghèo trong thành và viếng thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện Chúa Thánh Thần ở gần đó. Trong hai chị em, Vanessa là người khôn ngoan hơn, còn Francisca thì giống như Thánh Phêrô, bốc đồng và làm những việc quá sức mình. Vanessa đã giúp em dâu chế ngự lòng nhiệt thành và những gì vượt quá giới hạn, đồng thời khuyến khích Francisca thực hành những điều khổ hạnh cho có chừng mực, trong khi bên ngoài vẫn sống đúng theo như phong tục của nhà chồng. Hai người đàn bà này thường tổ chức những bữa tiệc lớn của gia đình chồng. Họ ăn mặc sang trọng và đeo những vòng vàng chuỗi hộp quý giá. Càng nghĩ tới những anh chị em nghèo khổ, Francisca càng cảm thấy khó chịu khi phải trưng diện sang trọng. Xin cho con được xếp lại một bên những bộ áo quần lụa là mắc mỏ này, là biểu trưng của sự giàu sang của con. Nàng đã nài xin vị linh hướng, và cho phép con được ăn mặc giống như những người nghèo. Bây giờ chưa được đâu, cha Antonio đã trả lời. Thời giờ chưa thuận tiện. Bây giờ mà con làm như thế thì chồng con sẽ không hài lòng, người mà con có bổn phận phải luôn làm cho đẹp lòng. Như thế, nhờ có người chị dâu khôn ngoan và nhờ sự cố vấn của vị linh hướng, Francisca đã dần dần biết sống cho tốt đời và đẹp đạo. Trong 40 năm sống đời hôn nhân, vợ chồng nàng không hề có một bất hòa nào. Mặc dù nàng được ơn sống đời cầu nguyện và từ bỏ những sự vật thuộc về thế gian, nàng vẫn luôn ghi nhớ rằng một người đàn bà của gia đình không bao giờ được quên bổn phận của mình. Vì thế, thỉnh thoảng nàng phải tạm gác việc thờ phượng Chúa nơi bàn thờ để tìm gặp Chúa trong những công việc bổn phận hàng ngày trong gia đình. Tiểu sử của Thánh nữ Francisca thành Roma tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phêrô Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này, chúng tôi xin giới thiệu tư tưởng của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong tập sách Muối cho đời, một cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được bầu làm giáo hoàng và ký giả Peter Seewald. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, và ký giả Peter Seewald về đề tài Sự tinh luyện khúc quanh thế kỷ, thử thách do chia rẽ vì bị lôi kéo. Ký giả Peter Seewald đã đặt ra vấn nạn như sau. Vào cuối thiên niên kỷ, thời gian dường như trôi nhanh hơn, người ta nói do hậu quả của nhiều sự liên quan kỳ bí, cũng giống như những hạt cát cuối cùng trước khi đồng hồ cát được quay ngược lên, đã chảy qua khe một cách hết sức nhanh chóng. Nhiều người đã cảm nghiệm rằng, chúng ta sắp sửa nhìn thấy xuất hiện một xã hội toàn cầu mới mẻ, căn bản, khác với mọi xã hội đã có cho đến ngày nay. Cũng như sau cuộc cách mạng kỹ nghệ, thế giới đã khác với thời kỳ nông nghiệp lâu dài trước đó. Đó là thời điểm mà người ta có thể nói là không có ngày hôm nay, nhưng ở giữa ngày hôm qua không còn nữa và ngày mai chưa đến. Chúng ta có phải chờ đợi ở khúc quanh chủ yếu này hay không? Đó là vấn đề được ký giả Peter Siwan đặt ra, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Dù sao, tôi cũng nhận thấy sự gia tăng tốc độ này của lịch sử. Một khi đã thực hiện một vài cuộc khám phá, thì phần còn lại sẽ đến rất nhanh. Khi tôi nghĩ đến thế giới đã thay đổi đến mức độ nào trong 30 năm vừa qua, tôi gần như có thể nắm bắt sự gia tăng tốc độ lịch sử và những biến chuyển phát sinh từ đó. Thế giới biến chuyển này đã thâm nhập vào trong hiện tại của chúng ta. Nó đã có mặt đến một mức độ nào đó. Chúng ta nhận thấy rằng tiến trình đó tiếp diễn, mà không thể có được cái nhìn tổng quát về chiều hướng của nó và về điều gì sẽ phát sinh. Ta đã thấy việc tập đoàn hóa chiếm hữu lợi thế hơn càng ngày càng nhiều. Có những liên hiệp châu Âu, những tập đoàn của thế giới Hồi giáo và việc thử nghiệm tạo ra một thứ ý thức toàn cầu nhờ những cuộc hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, chúng ta quan sát thấy nhiều cá nhân tìm cách ngày càng trở nên kiên vững với một sự kiên tâm không ngừng. Sự nhất trí và sự chia rẽ tùy thuộc lẫn nhau. Một cách kỳ lạ, người ta phản kháng, người này chống người kia ngày càng nhiều, ngay bên trong sự nhất trí chung chung, không ngừng mở rộng. Sẽ sinh ra những dạng thức nào? Hiện tại không ai có thể tiên đoán điều đó. Tôi cho rằng, trong một tình huống như thế, trong một thế giới biến chuyển vô cùng tận, thì sự kiên vững của những yếu tố chủ yếu thuộc về con người càng trở nên quan trọng. Đến đây, ký giả Peter Siwan đặt thêm vấn nạn như sau. Các dữ kiện về sự sống còn của hành tinh này được ta nhìn thấy như là trở nên tồi tệ hơn. Từ giữa những năm 80, con số và chiều kích của những thảm họa không ngừng tăng thêm trên thế giới. Ngày càng trở nên rõ ràng hơn rằng, không phải do thiên nhiên mà là do con người gây nên hầu hết những thảm họa đó. Bằng việc can thiệp vào trong hệ thống thiên nhiên, hoặc bằng việc không theo dõi kiểm soát những hệ thống của riêng mình. Nhiều người đã nhận thấy ở đó như là những dấu chỉ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Có thể xảy ra ở đây một thứ thanh tẩy nào đó, một sự tinh luyện. Và theo Ngài, thì Ngài nghĩ như thế nào? Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Thật khó mà nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ phải cố gắng để có thể bắt đầu lại, khởi sự từ năng lực của công cuộc tạo dựng và công trình cứu chuộc. Chúng ta sẽ phải cố gắng để làm tung ra, có thể nói như vậy, những năng lực đó, để dạy cho con người tự giới hạn mình. Quả thực, điều đó rõ ràng phải như vậy. Chớ gì họ nhận ra có nhiều điều không có thể thuộc về vật chất. Đích xác đó là những điều thuộc về luân lý. Không một chút nghi ngờ là cần phải ưu tiên rèn luyện cho loài người để họ chống lại sự quyến rũ của cây trái cấm. Giáo hội cần phải cố gắng nâng con người, có thể nói như vậy, lên tầm cao của chính mình, để họ có thể đối ứng với sự hiểu biết vật chất bằng sự hiểu biết luân lý thích hợp. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng điều đó không xuất phát từ luân lý đơn thuần, mà từ mối dây liên hệ nội tại với Thiên Chúa hằng sống. Chỉ khi nào Thiên Chúa hiện diện như động lực trong cuộc đời chúng ta, thì luân lý mới có năng lực hiện hữu, chứ không phải do một sự tính toán riêng biệt. Điều đó không bao giờ đủ. Ký giả Peter Siwan đặt vấn đề tiếp như sau. Vậy thì ân cứu độ đến từ ý thức không nằm trong cái tôi, thật sự có thể không chữa lành từ bên ngoài, mà chỉ từ bên trong. Ngài vừa xác định điều đó. Kinh Thánh, trong khi cảnh giác chúng ta trước biến chuyển không tốt của cuộc sống, có lẽ muốn nói rằng chính tình trạng thiêng liêng của chúng ta ảnh hưởng đến thiên nhiên. Thưa Đức Hồng Y, có phải như vậy hay không? Và Đức Hồng Y đã trả lời. Đúng thế, đối với tôi, rõ ràng là trên thực tế, chính con người phải lo ngại làm mất đi sinh khí ở vạn vật. Rõ ràng là sự ô nhiễm môi trường bên ngoài mà chúng ta đang chịu đựng là phản ánh, là sự tràn đầy của sự ô nhiễm môi trường bên trong mà chúng ta chưa ý thức đủ. Tôi nghĩ đó cũng là điều còn thiếu ở những phong trào sinh thái. Họ đi vận động chống lại việc làm ô nhiễm môi trường với một niềm say mê có thể hiểu được và chính đáng. Thế nhưng, việc ô nhiễm tinh thần, việc ô nhiễm thiêng liêng của con người được xem như là một trong những quyền lợi thuộc quyền tự do. Chúng ta muốn tẩy chay việc ô nhiễm có thể trắc lược, nhưng để cho chúng ta có thể thở được theo tính cách con người, chúng ta lại không quan tâm đến việc ô nhiễm thiêng liêng, ô nhiễm tinh thần ở trong con người. Trái lại, chúng ta bên vực những sản phẩm do ý riêng con người với một ý tưởng hoàn toàn sai lạc về sự tự do. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và ký giả Peter Siwan trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã nghe qua về cách Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa, đã tự nguyện mặc lấy thân xác con người để nói với con người về tình thương của Thiên Chúa Cha bằng chính ngôn ngữ của loài người. Chẳng hạn như khi Ngài tỏ tình thương âu yếm các trẻ em và khi Ngài chữa lành các bệnh nhân. Ngài không sợ đến gần các bệnh nhân và chạm tay đến thân thể họ, cả đến thân thể những người phong cùi, bị coi là ô uế và bị xã hội xa tránh. Chúa Giêsu cũng ban quyền làm phép lạ và chữa lành các bệnh nhân cho các tông đồ để họ tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Qua việc đụng chạm tới thân thể, Ngài không chỉ muốn chữa lành bệnh tật thể xác của bệnh nhân mà thôi, nhưng hơn thế nữa là để họ cảm nghiệm được tình thương của Chúa, là lời mời gọi họ thay đổi đời sống, để nối lại nhịp cầu tình thương với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Vào thời giáo hội tiên khởi, qua lời giảng và những dấu hiệu do tay các tông đồ thực hiện, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. Tuy nhiên, có những người cứng lòng tin và còn tìm mọi cách phủ nhận chứng từ của những kẻ đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Một trong những người cứng lòng tin và còn là thù địch ra tay bách hại những người tin vào Đức Giêsu là ông Phaolô thành Tarso. Nhưng rồi, chính lúc ông không ngờ, chính trên con đường bách hại các tín hữu, ông đã được Chúa chạm tới. Ơn Thánh Chúa đã đánh động ông và đã biến đổi ông từ địch thù trở nên tông đồ nhiệt thành rao giảng tình thương của Chúa, bất chấp mọi gian khổ thử thách. Chính Saulo đã nhiều lần thuật lại kinh nghiệm được Chúa đánh động trên đường đi Damascus. Thánh sử Luca ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ như sau. Hồi ấy, ông Saulo vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus. Để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Damascus, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, thưa ngài, ngài là ai? Người đáp, ta là Giê-xu mà người đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không trông thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống gì. Tông đồ công vụ chương 9, từ câu 1 tới câu 9. Thật vậy, Sao-lô đã được Chúa chạm tới. Mắt ông đã hóa ra mù, không trông thấy gì. Tai ông đã được nghe tiếng Chúa phán bảo việc phải làm. Đồng thời, Chúa cũng phán bảo một người khác tên là Hananiah tìm đến với Sao-lô để chữa lành mắt ông Sao-lô khỏi cảnh mù lòa. Trong một thị kiến, Thiên Chúa phán bảo ông Hananiah: đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Giu-đa, tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện, và thấy một người tên là Hananiah đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Hananiah thưa: lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Hananiah liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói, anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được, và để anh được đầy thánh thần. Lập tức, có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Tông đồ công vụ chương 9, từ câu 11 tới câu 19. Từ ngày đó, đời sống của ông Sao-lô hoàn toàn đổi mới. Thay vì ra tay bách hại các tín hữu, Sao-lô lại mạnh dạn lên tiếng rao giảng trong các hội đường về Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, khiến cho những người nghe phải kinh ngạc. Họ thắc mắc nói với nhau, ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-xu sao? Chẳng phải ông ấy đã đến đây với mục đích bắt trói họ, giải về cho các thượng tế sao? Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-xu là đấng Messiah. Tông đồ công vụ chương 9, câu 21 tới câu 22. Sau khi được ơn Thánh Chúa chinh phục, với danh hiệu là Tông đồ Phao-lô, Sao-lô đã tận dụng tất cả cuộc sống còn lại để rao giảng về Chúa Giê-xu và tìm mọi cách thuyết phục dân Do Thái, cũng như dân ngoại tin nhận rằng Đức Giê-xu quả thật là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế mà họ vẫn hằng mong đợi. Lần dở sách Tông đồ công vụ, chúng ta có thể đọc thấy những gian khổ Phao-lô đã phải chịu. Nào là những trận đòn như tử, tù ngục, tính mạng bị đe dọa, những lần bị đắm tàu, mấy lần suýt chết. Nhưng không có gì có thể ngăn cản được nhiệt huyết tông đồ của người đã được Chúa Kitô chinh phục và biến đổi. Phao-lô còn quả quyết rằng, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác. Không gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Roma chương 8, từ câu 35 tới câu 39. Qua mọi thời đại, biết bao nhiêu người đã được ơn thánh Đức Giêsu đánh động và chinh phục. Và chính họ cũng đã trở thành dụng cụ Chúa dùng để đánh động người khác qua sự tiếp xúc trong cuộc sống. Họ là những y tá, những bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân trong các nhà thương. Họ là những tự nguyện viên dấn thân trong mọi dịch vụ và công tác từ thiện. Bên cạnh những người màn trời chiếu đất, nâng đỡ những người yếu nhược, an ủi những tâm hồn thất vọng, giơ tay đón nhận những kẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Họ trở nên như máng thông truyền tình thương của Chúa đến cho mọi người bằng ngôn ngữ tình thương của sự tiếp xúc và gần gũi thực sự. Trong giáo hội Công giáo, các bí tích là những dấu hiệu cụ thể cho chúng ta cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa như được Ngài chạm tới, và để nhắc nhở chúng ta những sự lạ Chúa Giêsu đã làm và còn tiếp tục thực hiện trong giáo hội. Qua các bí tích, với lòng tin, các tín hữu cảm nghiệm như được Chúa chạm tới, được ơn thánh đánh động và biến đổi. Trong bí tích rửa tội, nước đổ trên đầu đứa trẻ cũng như trên người tân tòng là dấu hiệu ơn thánh Chúa rửa sạch mọi tội lỗi làm hoen ố tâm hồn. Qua việc cử hành thánh lễ, giáo hội không chỉ tưởng niệm một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là thực sự tái diễn mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, tuy không còn đẫm máu như xưa kia nữa. Bánh rượu tiến dâng trong thánh lễ không chỉ là biểu tượng của mình và máu Chúa Giêsu, nhưng thực sự là thịt và máu thánh Chúa Giêsu, như lời Ngài đã phán truyền trong bữa tiệc ly, khi cầm lấy tấm bánh và chén rượu mà phán: "Này là mình ta, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu ta, các con hãy cầm lấy mà uống." Mặc dù con mắt tự nhiên của chúng ta không nhìn thấy gì khác hơn là bánh và rượu, nhưng với con mắt đức tin, bánh và rượu đó đã thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu. Các phép lạ thánh thể đã xảy ra tại nhiều nơi suốt dòng lịch sử là bằng chứng hiện hình của mầu nhiệm đức tin này. Bí tích thánh thể, vì thế, là phương cách cụ thể và hữu hiệu để con người có thể gặp gỡ Chúa Giêsu bất cứ ở đâu và bất kỳ khi nào. Trong thánh lễ đêm phục sinh, cây nến phục sinh cháy sáng là biểu hiệu Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Ánh sáng đã phá tan bóng tối của sự chết, là ánh sáng chiếu soi đời sống người tín hữu. Ngài đã chết, nhưng thực sự đã sống lại, và luôn sống động trong giáo hội, trong đời sống người tín hữu qua ơn thánh. Mỗi lần giơ tay làm dấu thánh giá trên mình, người tín hữu tưởng nhớ đến mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Qua cuộc khổ nạn thập giá, Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại. Các bạn thân mến, nói tóm lại, đức tin Kitô dựa trên đá tảng là Đức Kitô và được diễn tả qua những biểu tượng cụ thể. Đó không phải là những hình thức mê tín, nhưng qua đó, từ thực tại hữu hình, con người được dẫn tới thực tại vô hình, được tiếp xúc với Thiên Chúa và cảm nghiệm được tình thương bao la của Ngài. Mến chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lời kinh của mẹ Maria, linh hồn tôi tung hô Chúa, được giáo hội suy niệm và hát lên trong những giờ kinh trọng đại. Giáo hội muốn noi gương mẹ Maria, muốn có những tâm tình như mẹ trước mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Trong những giây phút suy niệm cầu nguyện trước đây, chúng ta đã suy gẫm nhiều khía cạnh khác nhau của lời kinh Magnificat này. Hôm nay, chúng ta đặc biệt chú ý đến câu kết của toàn bài ca. Mẹ Maria ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa, đứng chu toàn lời hứa cho Abraham và cho con cháu người đến muôn đời. Phải, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể là mầu nhiệm nói lên lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi đã nhiều lần bất trung với Ngài. Thiên Chúa đi tìm con người, mặc dù con người thường trốn chạy xa Ngài. Noi gương mẹ Maria, trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, chúng ta ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người. Lòng thương xót Chúa lan tràn muôn thuở trên những ai kính sợ danh Ngài. Ước chi bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, trở thành bài tâm ca của mỗi người chúng ta trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Lạy Chúa, cùng với mẹ Maria, chúng con ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Chúa. Chúa đã thực hiện lời đã hứa, xin thương ban cho mỗi người chúng con được can đảm thực hiện những gì mà chúng con đã hứa với Chúa, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, giây phút Chúa nhập thể vào trong đời sống chúng con, và từ đó biết bao những lời hứa khác nữa, mỗi lần chúng con được Chúa thương mời gọi trở về. Lạy mẹ Maria, xin thương đến chỉ bảo cho con nhìn thấy lòng nhân từ và trung tín của Chúa trong đời sống con, để con luôn luôn dâng lời chúc tụng Chúa như mẹ. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio